Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác, trái lại nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, không biết quý ông bà anh chị em nghe lời Chúa hôm nay qua hai bài đọc, quý ông bà anh chị em có cảm tưởng gì, có phản ứng như thế nào trong nội tâm của mình? Khi trong bài đọc 1 chúng ta nghe câu chuyện vua A-khát đã làm ngơ để cho vợ của mình là hoàng hậu Jezabel lập mưu để mà hãm hại Na-vốt, để mà chiếm vườn nho Na-vốt. Và cái câu chuyện đó chúng ta thấy nó vẫn tái diễn trong xã hội của chúng ta nhiều lắm, dưới nhiều hình thức khác nhau và rất là tinh vi. Và chúng ta thấy ngày hôm nay có cái chuyện là phong trào dân oan, mất đất, mất nhà cửa, kéo đi kiện rất là nhiều. Chúng ta thấy câu chuyện Na-vốt nó vẫn tái diễn. Thế mà trong bài tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu nói làm sao? Đừng chống cự kẻ ác. Thưa anh chị em, nếu anh chị em rơi vào hoàn cảnh giống như Na-vốt, anh em chịu nổi không? Anh chị em chịu nổi không? Thú thật, ngay bản thân con chịu không nổi. Cho nên lời của Chúa Giêsu, nếu chúng ta chỉ nghe qua rồi giống như là gió thoảng bên tai thì chúng ta sẽ không cảm thấy có cái chuyện gì cả. Chúng ta vẫn tung hô đó là lời Chúa, thế là xong. Và chúng ta không suy nghĩ gì cả, và chúng ta không thấy rằng lời Chúa thực sự, nếu chúng ta suy nghĩ và chúng ta đối chiếu và đem ra thực hành trong đời sống của chúng ta, nhiều lúc chúng ta không chịu nổi và chúng ta không chấp nhận lời Chúa dạy chúng ta. Chúng ta vẫn thích ăn miếng trả miếng. Người ta đục mình đục lại. Không ai như Chúa Giêsu. Ngài dạy bảo người ta tát má bên này thì đưa luôn cái má bên kia cho người ta tát. Người ta cướp, giành giật cái áo trong đưa luôn cái áo ngoài cho người ta. Có lẽ thưa anh chị em, chúng ta khó lòng mà theo những lời Chúa Giêsu dạy. Và Chúa Giêsu không chỉ dạy, mà Chúa Giêsu đã sống, đã thực hiện những gì Ngài đã dạy. Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Nhưng chiều ngày thứ bảy trong lễ 7 giờ tối, con có chia sẻ khi mà Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội, dẫn một đám quân dữ và ra hiệu cho cái đám quân dữ biết: tôi hôn ai thì đó là người ấy, hãy bắt. Thì Giuđa hôn Chúa Giêsu, Chúa Giêsu biết trước Giuđa nộp mình, Giuđa phản bội, vì Chúa Giêsu không tìm cách tránh né. Và ngay khi mà Chúa Giêsu để cho người ta bắt đó, thì Phêrô rút gươm ra chém đứt tay tên đầy tớ của vị thượng tế. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: hãy xỏ gươm vào vỏ, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể xin cha thầy 12 cơ binh thiên thần hay sao? Người sẽ cấp ngay liền. Để chúng ta thấy là Chúa Giêsu không chỉ dạy những điều mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay, mà Ngài đã sống. Và Chúa Giêsu đã sống như thế, cuối cùng được gì thưa anh chị em? Được gì? Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu, để rồi cả một cuộc đời chúng ta bị tua thiệt, bị những kẻ ác chèn ép chúng ta, làm cho chúng ta nhiều điều bất công và bức xúc, có vẻ như chúng ta đi theo Chúa trong tinh thần cam chịu, giống như những người vô thần họ nói tôn giáo là một liều thuốc an thần ru ngủ để vỗ về đám dân bị áp bức. Có phải như thế không? Có phải Chúa Giêsu đưa ra tất cả những giáo huấn đó để mà ru ngủ, để mà làm cho cái đám dân cùng khổ, không nổi dậy, không chống lại những cái thế lực cầm quyền hay không? Không phải thế. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta, và Ngài sống, chứ không phải là Ngài dạy không, con đường yêu thương bất bạo động đó, để rồi cuối con đường yêu thương đó chính là vinh quang phục sinh. Điều mà chúng ta thấy rằng các thánh tông đồ vào thời đầu đi theo Chúa Giêsu không thể chịu nổi, không chấp nhận được. Và các ngài phản ứng một cách rõ ràng là ngay trong vườn cây dầu các ông chạy hết. Và Phêrô là tông đồ trưởng đó, sau khi Chúa Giêsu bảo xỏ gươm vô vỏ, ông cũng chạy luôn. Và ông có theo Chúa xa xa, nhưng gặp một đứa đầy tớ gái thôi chứ không phải đầy tớ nam, nó dọa thôi là ông đã chối thầy rồi. Cho nên chúng ta thấy cái giáo huấn của Chúa Giêsu không, các ông không chấp nhận, và ông không thấm vào các ông. Chúng ta cũng thế, không khác gì so với các thánh tông đồ. Nếu như chúng ta chưa được ơn Chúa thúc đẩy, chưa được ơn Chúa Thánh Thần khai sáng cho chúng ta, chỉ khi Chúa Thánh Thần, khi Chúa Giêsu phục sinh và Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông hiểu và các ông chấp nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, để rồi các ông sẵn sàng ra đi làm chứng cho Chúa Giêsu và xác tín làm niềm tin vào Chúa Giêsu. Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống lại với Người. Đó là điều mà chúng ta thấy Thánh Phaolô thường hay nhắc đi nhắc lại trong các thư của Ngài. Nếu chúng ta đi con đường Giêsu, con đường yêu thương bất bạo động đó, thì cái chúng ta được đó chính là vinh quang phục sinh cùng với Đức Kitô. Còn những kẻ gian ác, quyền xét xử họ hãy để cho Chúa. Nếu chúng ta tiếp tục theo dõi bài đọc một trong những ngày tới, chúng ta sẽ thấy điều đó. Còn chúng ta hãy kiên trì trên con đường yêu thương như Đức Giêsu đã đi.
Lời Người vỗ về những khi sầu đau.